ai mà ngờ được kẻ chặn đường định cướp giết Vương Lâm vừa giây trước còn hùng hổ đòi cướp tiên ngọc, giây sau thấy lôi thú là lập tức cúi đầu nhận sai. Càng không ngờ hơn, thiên quỷ tử vốn định nịnh bợ bám víu Vương Lâm, cuối cùng lại bị từ chối thẳng thừng đến mức tự ôm hận cả đời. Vậy thiên quỷ tử mạnh đến đâu và vì sao hắn lại muốn dựa hơi Vương Lâm? Thiên quỷ tử là một trong ba lão tổ của thiên gia ở Thiên Vận Tinh, tu vi cực cao trong La Thiên Tinh Vực. Người này nổi tiếng tham lam, nhưng gặp thời khắc sống còn thì cũng rất biết co duỗi. Khi Nguyễn Vô Tình tận mắt thấy trên người Vương Lâm có kiếm khí của Lăng Thiên Hầu, lão lập tức kinh hãi. Nếu Vương Lâm còn giữ thêm vài đạo kiếm khí như thế chỉ dựa vào bản thân, Nguyễn Vô Tình chưa chắc đánh nổi, thậm chí còn có thể mất mạng. Thế là lão nhớ đến thiên quỷ tử. Những năm qua, thiên quỷ tử vẫn luôn thèm muốn món chí bảo kiếm tạo trong tay mình, nên Nguyễn Vô Tình liền lấy nó làm mồi, dụ hắn ra tay chặn giết Vương Lâm. Trong tính toán của Nguyễn Vô Tình, nếu thiên quỷ tử giết được Vương Lâm thì quá tốt, còn nếu không giết nổi thì ít nhất cũng ép Vương Lâm hao sạch kiếm khí. Kiểu gì lão cũng không lỗ, rõ ràng là đem thiên quỷ tử ra làm bia đỡ đạn. Nghe tới có bảo vật, thiên quỷ tử sáng mắt, đồng ý ngay không cần nghĩ. Hắn lập tức chặn đường Vương Lâm bên ngoài Thiên Vận Tinh, đúng lúc Vương Lâm vừa cứu lại con trai Vương Bình, tâm trạng đang đầy lửa giận. Thiên quỷ tử vừa xuất hiện, Vương Lâm chẳng hề sợ hãi, trực tiếp gọi ra một tiên vệ cấp âm hư. Cú này làm thiên quỷ tử khựng hẳn. Rõ ràng Vương Lâm nhìn chỉ như tu vi vấn đỉnh, sao lại có được con rối cấp âm hư. Đến cả thiên gia cũng không thể tùy tiện đem thứ xa xỉ như vậy tặng hậu bối. Lúc đó thiên quỷ tử đã đoán ra bối cảnh phía sau Vương Lâm tuyệt đối không đơn giản. Nhưng lòng tham vẫn thắng, giá trị của một tiên vệ âm hư còn cao hơn cả món bảo vật mà Nguyễn Vô Tình hứa hẹn. Hơn nữa hắn còn tính kỹ, lần này là ra tay thay Nguyễn gia, nếu giết Vương Lâm rồi gia tộc phía sau tìm tới, hắn hoàn toàn có thể đẩy hết trách nhiệm cho Nguyễn gia. Nghĩ vậy, thiên quỷ tử lại lên giọng ép Vương Lâm giao tiên vệ và nộp bảo vật thì mới tha cho một mạng. Nhưng Vương Lâm nào phải hạng mặc người ức hiếp, vừa trở mặt là ra tay ngay, rồi thả lôi thú ra. Mà vừa thấy lôi thú, thiên quỷ tử suýt quỵ tại chỗ. Ở La Thiên Tinh Vực, lôi tiên điện là bá chủ công khai, không gia tộc nào dám đụng vào. Còn lôi thú chính là dấu hiệu đặc trưng của sứ giả lôi tiên điện. Động vào sứ giả của họ chẳng khác nào tự chuốc lấy họa diệt tộc. Vậy nên thiên quỷ tử đổi sắc mặt tức thì từ hung thần ác sát biến thành cúi đầu khom lưng liên tục xin lỗi Vương Lâm. Vương Lâm vừa nhìn là biết đối phương đã hiểu lầm nên thuận nước đẩy thuyền mở miệng đòi tiên ngọc. Thiên quỷ tử nào dám cãi nửa lời, còn tự suy diễn thêm rằng nếu vị sứ giả này không nói rõ số lượng, vậy chắc là muốn thử thành ý của mình. Thế là hắn cắn răng dâng sạch toàn bộ tiên ngọc tích cóp bao năm, không chừa lại lấy một viên. Chỉ có thể nói, tự tưởng tượng đôi khi mới là thứ đáng sợ nhất. Sau khi Vương Lâm rời đi, thiên quỷ tử càng nghĩ càng tức, lập tức chửi Nguyễn Vô Tình té tát. Hắn cho rằng Nguyễn Vô Tình đã cố ý lừa mình đi giết sứ giả lôi tiên điện, suýt chút nữa kéo cả thiên gia xuống mồ chôn cùng. Nhưng cú sốc của thiên quỷ tử vẫn chưa dừng ở đó. Khi Vương Lâm giết tới Nguyễn gia, tung ra thần thông mang theo lực lượng quy tắc, thiên quỷ tử trốn một bên quan sát càng tin chắc phán đoán của mình. Một kẻ trẻ tuổi mà đã dùng được thần thông ẩn chứa quy tắc, thân phận sứ giả lôi tiên điện gần như không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn thậm chí còn âm thầm đắc ý, tự khen mình phản ứng nhanh, nhận sai kịp thời, nếu không thiên gia e cũng đã tan thành cho như Nguyễn gia rồi. Sau khi Vương Lâm vượt cấp chém chết Nguyễn Vô Tình, trong lòng thiên quỷ tử lại nảy ra tính toán mới. Thiên gia đã rất lâu không thể bám được quan hệ với sứ giả lôi tiên điện, mà chuyện này lại cực kỳ quan trọng với tương lai gia tộc. Người tên Hứa Mộc trước mắt rõ ràng là một cơ hội, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại cảm thấy tu vi hiện tại của Vương Lâm vẫn còn thấp, chi bằng cứ chờ thêm xem sao. Nào ngờ chỉ vì do dự một chút, Vương Lâm đã quay người rời khỏi Thiên Vận Tinh. Mãi đến khi Vương Lâm hoàn thành lần hóa phàm thứ hai, vì muốn thu thập lượng lớn sinh tiên quả nên quay lại thiên gia, thiên quỷ tử mới mừng như bắt được vàng. Mấy chục năm qua, hắn luôn hối hận vì lần giao dự trước đó. Lần này Vương Lâm cũng rất dứt khoát, trực tiếp lấy ra lệnh bài sứ giả lôi tiên điện vừa đoạt được để chứng minh thân phận. Vừa thấy lệnh bài, thiên quỷ tử lập tức muốn định bợ lấy lòng, nhưng hắn định không tới nơi, vẫn còn muốn ra điều kiện, muốn đổi lợi ích trước rồi mới thật sự ngả theo. Kết quả cũng chẳng ngoài dự đoán, Vương Lâm từ chối thẳng, lấy sinh tiên quả xong là đi ngay. Cơ hội đưa đến tận miệng mà hắn vẫn không nắm nổi. Thế rồi trăm năm sau, khi thiên quỷ tử nhìn thấy hình chiếu trận chiến giữa lôi tiên điện và phong tiên giới, hắn bàng hoàng nhận ra người được phong làm lôi tiên chính thống kia chẳng phải chính là Hứa Mộc năm xưa sao. Khoảnh khắc ấy, hắn thật sự hối hận đến xanh ruột. Nếu khi đó quyết đoán đầu phục sớm hơn, thiên gia hôm nay đã có thể một bước lên mây. Đó là lôi tiên chính thống, mối quan hệ mà vô số gia tộc có chen vỡ đầu cũng không với tới được, vậy mà hắn lại tự tay bỏ lỡ. Nói cho cùng cả đời thiên quỷ tử thành cũng vì quá thực dụng, bại cũng vì quá thực dụng. Nhờ biết nhìn lợi hại mà hắn giữ được mạng, nhưng cũng vì quá do dự tính toán mà đánh mất cơ duyên lớn nhất đời mình. Cơ duyên thật sự chưa bao giờ là thứ ngồi chờ mà có, nó là thứ phải tự mình nắm lấy. Nếu khi đó thiên quỷ tử chịu đặt cược vào Vương Lâm sớm hơn, có lẽ đã không phải ôm hận đến vậy.